kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, sau một năm vất vả, thì một chuyến đi du lịch trong dịp Tết được nhiều người lựa chọn như là một phần thưởng cho bản thân, đồng thời cũng là một dịp tụ họp vui chơi cùng gia đình, bạn bè. Nếu chúng ta đang lên kế hoạch cho một chuyến đi hoàn hảo, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những kinh nghiệm du lịch Tết sau đây. Đầu tiên đó chính là Tết này sẽ đi đâu? Du lịch dịp Tết được nhiều người xem là thất sách bất đắc dĩ bởi du khách luôn phải chịu cảnh chen lấn, giá cả tăng cao. Nếu sợ các địa điểm quen thuộc như là Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt quá đông đúc, hãy chọn những địa điểm du lịch có thời tiết thắng cảnh tương tự nhưng ít đông đúc hơn, cũng là cơ hội có thêm một trải nghiệm mới cho mình như là Buôn Mê Thuột, Phú Yên và Ninh Thuận. Nếu đi nước ngoài, đa phần du khách sẽ chọn những phương án đăng ký theo tour. Tour đi các nước khu vực Đông Nam Á như là Thái Lan, Singapore, Malaysia đang rất thu hút du khách Việt Nam vì thủ tục đơn giản, không cần visa, phù hợp cho một kỳ nghỉ không quá 10 ngày. Chúng ta cần lưu ý chuẩn bị hộ chiếu, còn hạn trong thời gian sử dụng, nhớ đổi tiền trước khi đi du lịch. Chỉ nên đổi một lượng vừa đủ để tiêu dùng khi mà chúng ta thiếu. Có thể đổi thêm tại các địa điểm đổi tiền ở đất nước mà chúng ta ghé thăm. Nếu đổi thừa khi về Việt Nam, chúng ta sẽ phải đổi ngược lại và dễ dàng chịu lỗ do một phần chênh lệch tỷ giá. Chúng ta cũng nên mua sắm ở những cửa hàng có giấy phép hoặc là logo để đảm bảo được phục vụ một cách tốt nhất. Thứ hai đó chính là đặt phòng trong dịp Tết. Dịp lễ Tết là mùa làm ăn của khách sạn nên sẽ không tránh khỏi tình trạng cháy phòng. Do đó, chúng ta phải có kế hoạch du lịch cho mình từ sớm để thực hiện chọn địa điểm và đặt phòng sớm trước ngày đi 1-2 tháng. Lên kế hoạch sớm sẽ giúp cho chúng ta đủ thời gian sắp xếp công việc cũng như là chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi du lịch. Thứ ba đó chính là mang gì khi đi du lịch. Khi đi du lịch, hành lý càng gọn nhẹ sẽ càng thuận tiện cho chúng ta trong suốt cuộc vui chơi. Chúng ta nên chọn trang phục tùy theo địa điểm sẽ tới, điều kiện nhiệt độ thời tiết tại địa phương, nên mang theo quần áo ít nhăn. Sắp đồ bằng phương pháp cuộn tròn. Cách cuộn tròn không chỉ làm giảm diện tích, bảo quản các chai lọ dễ vỡ như là chai nước hoa bằng cách cuộn chúng với đồ, và còn hạn chế được nhăn đồ hơn khi mà chúng ta gấp quần áo thông thường. Sử dụng chai nhựa dành cho du lịch, những chai nhỏ khoảng 100ml có nắp kính tiện lợi để đựng sữa tắm, dầu gội mang từ nhà đi. Tận dụng các hộp kính, hộp nhỏ có sẵn để đựng đồ cần thiết như là sạc điện thoại, tai nghe, cáp và các đầu độc thẻ nhớ của máy chụp hình. Phương pháp này vừa bảo quản được đồ dùng, vừa tận dụng được khoảng trống trong vali, giúp hành lý của chúng ta trông gọn gàng hơn. Thứ tư đó chính là ăn uống. Một trong những mục tiêu đi du lịch chính là thưởng thức ẩm thực tại địa phương. Để có một trải nghiệm hoàn hảo thì chúng ta đừng nên quên tìm hiểu các đặc sản của địa phương và đảm bảo rằng chúng ta không bị dị ứng với thành phần nào trong đó trước khi thưởng thức. Tham khảo trước các địa điểm ăn uống uy tín cũng như là giá cả để tránh tình trạng những mức giá dành riêng cho khách du lịch. Dù đã biết giá cả hoặc là có bản ghi giá cũng nên hỏi trước khi gọi món. Cực kỳ cảnh giác với những món tính tiền theo khối lượng nếu không muốn bị bất ngờ nhận hóa đơn. Đôi khi họ sẽ lý giải thêm là mới lên giá hoặc là đây là bản giá cũ. Nếu mua đồ ăn, nhất là những hàng bán rong, thì nên cẩn thận, tránh chọn đồ quá sử dụng hoặc là để quá lâu. Tốt nhất là nên tránh món ăn lạ nếu như chúng ta không biết thông tin về món này trước đó. Và cuối cùng đó chính là kiểm soát tài chính, tham khảo giá cả để có một bản dự trù kinh phí, đảm bảo mọi khoản chi tiêu nằm trong ngân sách dự định cho chuyến đi du lịch. Nên nhớ, chi phí không chỉ là bao gồm đi lại, ăn ở mà còn bao gồm chi phí mua sắm cho bản thân, gia đình, quà tặng mang về. Nên lên danh sách trước dự định mua sắm và ấn định một con số để quản lý túi tiền. Tình trạng thích gì mua đó hoặc là không biết nên mua cái gì cũng cần nên lưu ý. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những bí quyết để có một chuyến đi du lịch vào dịp Tết thực sự hoàn hảo. Và hy vọng với những lưu ý đã được trình bày ở trên sẽ giúp ích cho quý vị trong dịp Tết này. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amoc@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em, có một vị mục sư của một hội thánh, khi ông giảng ở trên tòa giảng, rồi ông nhìn xuống những hàng ghế trống không, ông đếm được có 4 người ở trong nhà thờ, có một người thanh niên và 3 người lớn tuổi. Mục sư bắt đầu nói rằng: con cảm tạ ơn Chúa vì ít ra còn có một vài người đã cố gắng đến dự chương trình thờ phượng hôm nay. Mọi người tự nuôi dưỡng bằng lời của Đức Chúa Trời, và con không nghĩ rằng sự thờ phượng Ngài lại kém quan trọng hơn một chuyện quan trọng hôm nay, là một trận bóng đá rất hay đang được quảng cáo trên TV vào giờ thờ phượng này. Lúc bây giờ bỗng nhiên người thanh niên đang bật dậy rồi lẩm bẩm: ồ, tôi đã quên mất là có trận bóng đá quan trọng này. Lúc bây giờ anh vội vã quay trở ra phía sau và phóng ra khỏi nhà thờ. Thưa quý ông bà chị em, câu hỏi quan trọng mà chúng ta cần tự hỏi rằng có điều gì là quan trọng hơn việc đến thờ phượng Chúa? Chúng ta có nhiều công việc bận rộn ở nhà như đọc sách, xem phim, coi bóng đá, ca nhạc và vào mạng Internet. Sức mạnh nào có thể đẩy chiếc TV qua một bên, hoặc là màn hình vi tính, hoặc chiếc điện thoại di động? Làm sao mà chúng ta có thể dời ngày đi mua sắm tại các siêu thị hoặc đi du lịch để chúng ta thờ phượng Chúa? Người ta cho rằng có những công việc là thói quen, và thật ra không phải là một thói quen xấu. Có lúc thì chúng ta cũng phải như vậy. Đối với nhiều người, sự thờ phượng Chúa chưa phải là một thói quen. Chúng ta cần thay đổi suy nghĩ rằng đó là một sự tập luyện mà chúng ta mong muốn. Tại sao chúng ta lại quyết định không đi nhà thờ và làm những việc khác? Tại sao một số người có thể đi nhà thờ và gác qua một bên những việc khác? Nhiều người đến thờ phượng Chúa vì họ muốn cầu xin nơi Ngài một điều gì. Có người thì đang buồn phiền hoặc đau khổ, có người thì bị mất mát một điều gì đó, hoặc là có một đời sống cô đơn. Những trường hợp như vậy, sự thờ phượng Chúa trở thành sự trông mong được Chúa giải đáp những nhu cầu vật chất hoặc là những nhu cầu tâm linh hay là đời sống. Cũng có những người đến thờ phượng Chúa để tìm sự bình an trước sự chống đối của cha mẹ, vợ chồng, đồng nghiệp và những người láng giềng của mình. Cho nên câu hỏi lớn với tất cả chúng ta: tại sao chúng ta thờ phượng Chúa? Và chúng ta sẽ suy nghĩ những điểm như sau. Chúng ta sẽ không lẩn tránh sự thật. Chúng ta biết rằng sự thờ phượng Chúa là điều diễn ra trong đời sống thực tế. Và trong sách Ê-sai đoạn 6 câu 1 ghi rằng: về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Điều mà ngày nay cũng tựa giống như vậy. Thưa quý ông bà chị em, vào năm mà Trân Châu Cảng bị ném bom, có một người đã đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Vào năm mà chiếc tàu ngầm nguyên tử của Nga bị nạn, tôi cũng đang đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Vào năm mà có một trận bão tố lớn lao ở đất nước chúng tôi cũng đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Vào năm mà tòa tháp đôi tại trung tâm thương mại thế giới New York sụp đổ, tôi cũng đang đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Vào năm tôi cưới vợ, vào năm tôi có một đứa con trai. Và thưa quý ông bà chị em, có nhiều điều vui mừng, buồn thảm khi mà tôi đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Như vậy thờ phượng Đức Chúa Trời trong nơi thánh không phải là để quên đi những gì đang xảy ra bên ngoài. Chúng ta không đến thờ phượng để tìm lối thoát, nhưng để tìm cách đối phó với hoàn cảnh. David đã cầu nguyện cùng Chúa trong sách Thi Thiên đoạn 86 câu 6 và câu 7: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi, dũ nghe tiếng nài xin của tôi. Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời tôi. Đó là lời cầu nguyện tự nhiên trước mọi lo lắng trong đời sống. Chúng ta đem sự sợ hãi, những khó khăn trong gia đình, những vấn đề của thế giới mà trình lên cho Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện, để chúng ta tìm một sự hướng dẫn và an ủi. Thật vậy, chúng ta cầu xin Chúa lắng tai nghe về lời cầu nguyện của chúng ta. Và trong lúc gian truân, chúng ta sẽ kêu cầu Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời chúng ta. Thứ hai là tại sao chúng ta thờ phượng Chúa? Chúng ta nhận điều gì, ban cho điều gì? Sự thờ phượng chân thật được tập trung vào Đức Chúa Trời. Nhiều người sai lầm khi họ chỉ cầu xin lợi lộc cho riêng mình trong lúc thờ phượng. Nhiều người cầu nguyện rằng: Chúa ơi, con đang thiếu thốn. Chúa ơi, con tìm cầu Ngài mà chưa nhận được điều gì cả. Ngài hãy thêm sức cho con. Con thờ phượng Chúa mà chẳng nhận được ơn phước nào từ Chúa cho cuộc đời chúng con và gia đình chúng con. Như vậy tại sao chúng ta lại thờ phượng Chúa? Thật ra do sự suy nghĩ đơn giản, Chúng ta thường thờ phượng Chúa để nhận được một điều gì đó, nhưng động lực trước hết phải là dâng lên cho Ngài một điều gì trước đã. Nếu Đức Chúa Trời chẳng nhận được điều gì về sự thờ phượng của chúng ta, thì chúng ta cũng chẳng nhận được điều gì nơi Ngài. Thờ phượng không phải là một sự vui chơi. Chúng ta đến để thờ lại Đức Chúa Trời. Và tiên tri Ê-sai đã bày tỏ trong Ê-sai đoạn 6 câu 1 rằng: Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dãy đền thờ. Cho nên sự thờ phượng chân thật chính là được tập trung vào Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài. Chúng ta biết rằng tại sao chúng ta thờ phượng Chúa. Thứ ba, chúng ta nhận thức được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, sự thờ phượng chân thật bắt đầu bằng sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Chúng ta làm giảm đi phần nào nhận thức ấy trong nghi lễ thờ phượng. Chúng ta đã làm giảm đi phần nào nhận thức, sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời thánh khiết trong nghi lễ thờ phượng. Khi Môi-se nhận biết Đức Chúa Trời hiện diện trong bụi gai đang cháy thì ông sợ hãi. Khi Gia-cốp tỉnh dậy sau giấc chiêm bao và giấc than, ông bắt đầu sợ và nói trong sách Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 16 rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Tại sao chúng ta thờ phượng Chúa? Vì Đức Chúa Trời là thánh. Sự thánh thiện của Ngài đòi hỏi chúng ta phải lưu tâm. Thưa quý ông bà chị em, tại sao chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời? Thứ tư, chúng ta hiểu về chính mình. Nghĩa là trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta còn biết được nhược điểm của mình, về nhu cầu và sự tha thứ từ nơi Ngài. Ở trong sách Ê-sai đoạn 6 câu 3 nói rằng các Seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Bây giờ tiên tri Ê-sai kêu lên trong Ê-sai đoạn 6 câu 5: Khốn nạn cho tôi. Tại sao như vậy? Vì Ê-sai chợt nhận ra con người tội lỗi của mình. Mọi người chúng ta không thể đến trước sự hiện diện của Chúa mà không biết đến sự thánh khiết của Ngài, cũng như không biết về sự bất toàn của chính mình. Phao-lô trong thư gửi cho người Roma, ông đã viết trong sách Roma đoạn 3 câu 23 rằng: Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thật không thể được khi thờ phượng Ngài một cách chân thật mà chúng ta lại không tự nhận biết sự yếu đuối và tội lỗi của mình. Vì lý do này, sự xưng tội và cầu nguyện góp một phần trong sự thờ phượng. Sự xưng tội và ăn năn đưa đến sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Khi Ê-sai trở nên quen dần với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, điều đó đưa ông đến chỗ nhận thức được tội lỗi của mình. Xưng tội dẫn đến sự tha tội. Điều này được bày tỏ trong sự hiện thấy của Ê-sai khi một Seraphim dùng than lửa đỏ trên bàn thờ đẩy lên miệng ông. Sứ đồ Giăng cũng viết trong sách Một Giăng đoạn 1 câu 8 câu 9 rằng: Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tại sao chúng ta thờ phượng? Để kinh nghiệm về sự tha thứ, chúng ta cần nghe cùng một sứ điệp mà tiên tri đã nghe trong Ê-sai đoạn 6 câu 7: Lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Tại sao chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời? Thứ năm, đời sống chúng ta cần phải đổi mới. Sự khác biệt này liên quan đến sự phục vụ Chúa. Sự thờ phượng tốt nhất thường thúc đẩy những tín hữu sẵn sàng giơ tay nhận lãnh công việc. Trong Kinh Thánh, sự thờ phượng và phụng sự đi đôi với nhau. Trong đời sống của người Cơ Đốc, không thể thờ phượng Chúa mà chúng ta chẳng phục vụ Ngài. Khi Ê-sai bước vào đền thờ, ông nghe tiếng kêu gọi thờ phượng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai. Ông được dẫn đến để xưng tội, và chắc chắn kế đó là ông được tha thứ. Và ông nghe tiếng Chúa phán trong sách Ê-sai đoạn 6 câu 8 có chép rằng: Ta sẽ sai ai đi? ai sẽ đi cho chúng ta? Điều tiếp theo sự thờ phượng và tha thứ là nhiệm vụ. Phải bằng hành động. Hãy đứng lên làm việc vì người khác. Về Ê-sai và Ê-sai thưa rằng: có tôi đây, xin hãy sai tôi. Thưa quý ông bà chị em, câu hỏi lớn đối với mỗi người chúng ta: tại sao chúng ta phải đến nhà thờ hoặc điểm nhóm để thờ phượng? Chúng ta được ủy thác một sứ mạng nào đó phải như vậy chăng? Và chúng ta phải nắm mục tiêu căn bản của sự thờ phượng là gì? Chúng ta phải nắm một câu hỏi khác được đặt ra: tại sao không thờ phượng? Hoặc tại sao chúng ta phải đi nhà thờ trong khi chúng ta có nhiều việc khác để làm trong ngày thứ bảy hàng tuần, trong ngày Sa-bát hàng tuần? Câu hỏi quan trọng là chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta không đến nhà Chúa? Tiên tri Ê-sai được gửi đến để rao giảng sứ điệp cho dân sự. Còn nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúa muốn chúng ta làm gì trong tuần lễ này? Ai cần được chúng ta quan tâm hơn nữa? Ai cần chúng ta giúp đỡ hơn nữa? Ai chưa biết đến Chúa đang cần chúng ta mời tham dự? Mỗi tuần lễ, chúng ta đều có những nhu cầu khác nhau, những cơ hội khác nhau, những sự hiểu biết khác nhau. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm gì trong những thời gian này? Và chúng ta có thể trả lời như Ê-sai đã trả lời: có tôi đây, xin hãy sai tôi. Khi mà Chúa phán với ông: ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Ba ngôi Đức Chúa Trời đang kêu gọi. Và tiếp theo sau sự thờ phượng của tất cả chúng ta, chúng ta biết rằng tha thứ là một nhiệm vụ quan trọng. Và tất cả chúng ta xin hãy đứng lên làm việc vì người khác. Có tôi đây, xin hãy sai tôi. Cầu Chúa ở cùng tất cả chúng ta. Và khi Chúa đến, phần thưởng lớn nhất cho tất cả chúng ta là thiên đàng. Ngài ban thưởng cho mỗi con cái yêu dấu của Ngài để cùng gặp Ngài ở trong thiên đàng, nơi mà có suối nguồn của tình yêu thương ở trong đấng toàn năng.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.